Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Và thưa quý vị, trong chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay thì Hòa Tính xin được thân mời quý vị cùng đến với những chương trình đặc biệt để đón chào mùa xuân. Và đón chào mùa xuân ngày hôm nay có gì đặc biệt không? Chắc chắn là phải có, với những cái sưu tầm và những cái tài liệu mà Hoàng Tính muốn gửi đến cho quý vị. Thưa quý vị, trong cái ngày hôm nay cũng là một trong những cái ngày mà chúng ta đang chuẩn bị để mà đón giao thừa. Hoàng Tính sẽ tập chú cũng như là nói về cho quý vị hiểu hơn, biết hơn. Có thể quý vị cũng đã biết rất là nhiều rồi. Xin được mời quý vị nghe lại về những điều mà chúng ta cần biết trong cái lễ giao thừa. Thí dụ như là tại sao mà chúng ta phải cúng gà trống trong cái đêm giao thừa, hay hoặc là tại sao mà chúng ta lại cúng giao thừa ở ngoài trời. Vâng, thưa quý vị, xin mời quý vị cùng đến với cái chương trình Đất Lề Quê Thói đặc biệt để mừng xuân sau đây. Quý vị, phong tục của người Việt của chúng ta từ xưa, cái mâm cỗ cúng giao thừa thường thì có một cái đĩa xôi gất đỏ tươi với cái ý nghĩa là cầu may mắn đỏ thắm cho cả năm, một con gà trống hoa luộc rất là khéo, miệng của nó thì ngậm một cái bông hồng đỏ với cái ý nghĩa đó là khỏe mạnh và tinh khiết. Và thưa quý vị, thì tại sao mà chúng ta lại cúng cái con gà trống này? Thì có một cái sự tích như sau. Con gà được chọn để mà làm cái vật cúng tế linh thiêng trong cái đêm giao thừa, bởi vì theo thần thoại của một số những cái dân tộc Việt Nam sống trên đất nước Việt Nam, thì khi mà Ngọc Hoàng mới tạo ra cái mặt đất thì thấy rất là lạnh lẽo và ẩm thấp, người mới bèn sai 10 mặt trời suốt ngày đêm chiếu sáng để mà làm cho nó khô cái mặt đất, tức là sấy khô cái mặt đất đi. Thế nhưng đất đã khô trắng rồi, nứt nẻ rồi, mà Ngọc Hoàng lại quên không thu các mặt trời lại được, khiến cho con người cũng như là cây cỏ nó khốn đốn bởi vì nắng hạn. Và cho đến một ngày thì có một chàng dũng sĩ dương cung tên bắn liên tiếp rụng chín mặt trời. Mặt trời cuối cùng mới sợ hãi quá bay tít lên cao và trốn biệt, không có ló ra nữa. Mặt đất sau đó thì lại lạnh lẽo tối tăm. Con người và loài vật mới rủ nhau đi gọi ông mặt trời. Chẳng con nào mà gọi được. Thưa quý vị, và cuối cùng thì chỉ có cái con gà trống nó khỏe mạnh, nó cất tiếng gáy vang lừng ồ ồ ồ, khiến cho ông mặt trời ông tò mò, ông ngó xuống coi ai vậy, rồi quên cả sợ hãi, hạ thấp dần cái độ cao, khiến cho mặt đất lại sáng bừng lên. Thưa quý vị, và thưa quý vị, đêm giao thừa tức là đêm trừ tịch, là một cái đêm mà trời đất tối tăm nhất. Người ta bảo đó là lúc mặt trời ẩn mình sâu nhất. Nhà nhà bảo nhau đều cúng một con gà trống với hy vọng con gà sẽ đánh thức ông mặt trời, chiếu sáng cho đủ đầy ánh nắng cả năm. Con gà đã thành một cái mã văn hóa đi liền với tín ngưỡng tôn sùng mặt trời của cái nghề nông lúa nước ở nước ta. Và lâu dần thì thưa quý vị, cúng gà trống hoa đã thành một phong tục của mọi gia đình Việt Nam vào cái lúc giao thừa, thưa quý vị. Và tại sao mà chỉ có thể chúng ta cúng giao thừa bằng cái con gà trống choai? Cái này là cái phong tục ở Việt Nam, thưa quý vị. Gà cúng trong đêm giao thừa phải là gà trống hoa mới le te gái, với một cái ý nghĩa là khỏe mạnh, tinh khiết. Chưa biết cái tình yêu là gì, và đó chính là một cái ước mong mưa thuận gió hòa cho cư dân nông nghiệp. Con gà đã thành một cái nét văn hóa đi liền với tín ngưỡng tôn sùng mặt trời của cái nghề nông lúa nước ở Việt Nam, và lâu dần cúng gà trống hoa đã thành phong tục của mọi gia đình Việt Nam vào lúc giao thừa, thưa quý vị. và theo tục lệ cổ truyền, cúng giao thừa hay hoặc là lễ trừ tịch được tổ chức nhằm đón các thiên binh. Lúc đó thì họ đi thị sát ở dưới hạ giới, rất là vội vàng lắm, không có kịp vào tận ở bên trong nhà, cho nên bàn cúng thường đặt ở ngoài trời, ở ngoài cửa chính ở mỗi nhà. Và thưa quý vị, hết một năm thì cái vị hành khiển cũ đã cai quản ở hạ giới trong cái năm cũ sẽ bàn giao lại cái công việc này cho cái vị hành khiển mới đi xuống để mà cai quản hạ giới trong cái năm mới. Và mỗi năm thì có một vị, sau 12 năm thì các vị hành khiển sẽ luân phiên mà trở lại. Và cái mâm lễ cúng giao thừa được sắp bài với một cái lòng thành tiễn đưa người nhà trời đã gọi là cai quản mình trong cái năm cũ và đón cái người mới xuống làm cái nhiệm vụ cai quản hạ giới trong cái năm mới tới nè. Vì cái việc giao như vậy và nhận cái công việc như vậy hết sức là khẩn trương, cho nên các vị hành khiển này chỉ có thể ăn vội vàng hay hoặc là mang theo, thậm chí chỉ chứng kiến cái lòng thành của chủ nhà mà thôi, thưa quý vị. Tuy nhiên hiện nay, mình nói là như vậy thôi, nhưng mà hiện nay thì nhiều gia đình Việt Nam đã không làm nông nghiệp. Câu chuyện gà gọi mặt trời cũng không còn được nhiều người biết đến, và cái tập tục văn hóa này nó cũng đã bị mờ dần, khiến cho nhiều người cũng không có hiểu nữa. Thay vì cúng gà thì người ta cúng bằng một cái khổ thịt, thịt vai hay hoặc là một cái chân giò. Những thứ đó chỉ có một cái ý nghĩa là đó là một cái vật cúng mà không mang một cái ý nghĩa là văn hóa nào cả. Thậm chí người ta còn dùng một cái tư duy, tư biện hiện đại để mà suy diễn rằng năm Tỵ thì không cúng gà bởi vì rắn vồ gà, năm Dậu thì cũng không cúng gà bởi vì đã là năm gà thì không cúng gà nữa. Đó là những cái lý giải tự biện so với lại cái nghĩa lễ ngày xưa. Và thưa quý vị, cúng gà trong cái đêm giao thừa là một cái nét đẹp ở trong văn hóa Việt Nam. Và những thế hệ sau cần phải gìn giữ truyền thống này đã có rất từ lâu đời rồi. Không nên vì ảnh hưởng của cái thời cuộc mà làm mai một đi một cái nét đẹp trong phong tục dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị, đó là vừa rồi Hà Tính trình bày gửi đến cho quý vị là tại sao chúng ta phải cúng gà trống trong đêm giao thừa. Và tiếp theo đây thì tại sao mà chúng ta cúng giao thừa ở ngoài trời trong chương trình đặc biệt của Đất Lễ Quê Thói ngày hôm nay, thưa quý vị. Thưa quý vị, lẽ trời đất thôi, khi mà khởi thủy, có cái khởi thủy thì bao giờ nó cũng phải có một cái gọi là cái tận cùng. Một năm có bắt đầu thì thế nào, năm nó cũng phải có cái kết thúc. Bắt đầu vào cái lúc giao thừa cũng lại kết thúc vào cái lúc giao thừa luôn, thưa quý vị. Và giao thừa là gì? Theo cái từ điển Hán Việt của Đào Duy Anh đã viết, nghĩa là cũ giao lại thì mới đón lấy, giống như cái phần đầu Hà Tính đã nói. Và chính vì cái ý nghĩa ấy cho nên hàng năm vào cái lúc mà giao tiếp giữa hai năm cũ mới này thì có một cái lễ gọi là cái lễ trừ tịch, thưa quý vị. Và lễ trừ tịch là gì? Trừ tịch là một cái giờ phút cuối cùng của năm cũ sắp bắt đầu qua năm mới. Vào cái lúc này thì dân chúng Việt Nam theo cái cổ lệ có từ ngàn xưa thì họ sẽ làm một cái lễ gọi là cái lễ trừ tịch. Ý nghĩa của cái lễ này là đem bỏ hết đi những cái điều xấu của năm cũ, sắp qua để mà chúng ta đón những cái điều tốt đẹp của năm mới sắp đến, thưa quý vị. Và lễ trừ tịch còn là một cái lễ để mà khu trừ ma quỷ, do đó có một cái từ gọi là cái từ trừ tịch. Và thưa quý vị, lễ trừ tịch cử hành vào cái lúc giao thừa cho nên còn mang tên là lễ giao thừa, thưa quý vị. Và chúng ta sẽ cúng ai trong cái lễ giao thừa? Theo như cái tục Việt Nam của chúng ta tin rằng mỗi năm có một cái ông hành khiển, giống như Hoàng Tính nói như vậy đó. Và cái lễ giao thừa, ngoài ra họ cúng tế để mà tiễn ổng, để đón ông mới, ông cũ đi, ông mới về. Thì lễ giao thừa được cúng ở ngoài trời là bởi vì các cụ xưa hình dung là trong phút mà cựu vương hành khiển này bằng giao công việc á, thì là đi ở bên ngoài, cho nên chúng ta mới là phải đón mấy ông ở bên ngoài, cho mấy ông đi hay hoặc là đón mấy ông về. Và cái chúng ta phải sắm sửa cái lễ giao thừa nó như thế nào thì thưa quý vị, người ta cúng giao thừa tại các đình, các miếu, các văn chỉ trong xóm cũng như là tại các tư gia ở Việt Nam. Bàn thờ giao thừa được thiết lập ở giữa trời, một chiếc hương án được kê ra, ở trên thì có bình hương, có hai ngọn đèn dầu hay hoặc là có hai cái ngọn nến và cái lễ vật gồm có không có rất là nhiều lắm, trong đó có con gà, thưa quý vị, có một cái chiếc thủ lợn, tức là một cái đầu lợn, hay hoặc có thể là họ sử dụng cái con gà trống, rồi bánh chưng, rồi mứt, rồi kẹo, rồi trầu cao, hoa quả, rượu nước cũng như là vàng mã. Đôi khi có thêm một cái chiếc mũ của đại vương hành khiển, thưa quý vị, chiếc mũ của đại vương hành khiển nghe thấy oai hóa quá, và thưa quý vị, và đến cái giờ phút tự tịch thì chuông trống vang lên, người chủ mới ra khấu lễ, rồi sau đó thì mọi người cái đó sẽ lễ theo, thành tâm cầu xin vị tân vương hành khiển sẽ phù hộ độ trì cho một năm có thật là nhiều những cái may mắn. Và các chùa chiền cũng cúng giao thừa, nhưng mà lễ vật là một là cái loại đồ chay. Ngày nay thì ở các tư gia người ta vẫn cúng giao thừa với một cái sự thành kính như là xưa. Thế nhưng bàn thờ thì có thể sẽ giản tiện hơn, thường đặt ở ngoài sân hay hoặc là trước cửa nhà, phải không thưa quý vị? Và song song đó thì chúng tôi còn thấy có một cái tập tục của người Việt Nam trong cái lúc mà giao thừa, đó là cúng thổ công, thưa quý vị. Sau khi mà cúng giao thừa xong thì các gia chủ cũng khấn ông thổ công, tức là ông thần đất, tức là ông cái vị mà cai quản ở trong nhà. Lễ vật thì cũng tương tự như là lễ cúng giao thừa, chúng ta chỉ chuyển dịch qua bên ông thổ công mà thôi. Và thưa quý vị, có mấy tục lệ trong cái đêm trừ tịch Hoàng Tính xin được chia sẻ cùng quý vị. Đó là sau khi mà làm lễ giao thừa xong thì các cụ Việt Nam ta ngày xưa có những cái tục lệ riêng mà cho đến ngày nay từ thôn quê cho đến thành thị nó vẫn còn được rất là nhiều người tôn trọng để mà thực hiện. Đầu tiên chúng ta thấy ở lễ chùa ở đình đền thì lễ giao thừa ở nhà xong thì người ta mới kéo nhau người ta đi lễ ở các đình, các chùa, các miếu, các điện để mà cầu phúc, cầu may và để xin Phật thần trời đất phù hộ độ trì cho bản thân và gia đình. Và nhân dịp này thì người ta thường xin khỏe đầu năm, phải không thưa quý vị? Và tiếp theo đó, trong những cái tục lệ của cái đêm trừ tịch, chúng ta còn thấy họ có một cái tập tục ngày xưa gọi là kén hướng xuất hành, mà chắc là ngày nay thì cũng có rất đông quý vị thính giả cũng biết được cái tục mà kén hướng xuất hành này. Đó là khi mà chúng ta đi lễ thì người ta kén giờ và cái hướng xuất hành, khi mà chúng ta đi đúng hướng đúng giờ để chi vậy, để gặp may mắn quanh năm nhé thưa quý vị. Tiếp theo đó là một cái tục nữa, cái tục gọi là cái tục hái lộc. Đi lễ đình chùa miếu điện xong thì người ta có một cái tục hái trước cửa đình cửa đền một cái cành cây gọi là cành lộc, mang về ngụ ý là lấy lộc của trời đất thần Phật ban cho. Cành lộc này được mang về cắm trước bàn thờ cho đến khi tàn khi khô thôi, bước biết bao nhiêu cho nó đủ. Khi mà cây cối trong chùa nó đâu có nhiều đâu, phải không thưa quý vị? Cho nên những cái chùa chiền ngày nay thường phát lộc từ các sư, các thầy trụ trì. Tiếp theo, trong cái tục lệ chúng ta còn thấy có một cái tục lệ gọi là hương lộc. Có nhiều người thay vì hái một cái cành lộc, xin lộc tại các đình đền, chùa miếu, thì họ bằng cách họ đốt một cái nấm hương, đứng khấn vái trước bàn thờ rồi mang hương đó về cắm vào cái bình hương cũng như là cái bàn thờ ở nhà mình. Cái ngọn lửa tượng trưng cho cái sự phát đạt được lấy từ nơi thờ tự về, tức là xin Phật thánh thần phù hộ cho được phát đạt quanh năm. Và tiếp theo đó, những cái tục trong cái ngày giao thừa, chúng ta còn thấy có một cái tục gọi là cái tục xông nhà. Thường thì người ta kén một người nhẹ vía ở trong nhà gia đình ra đi từ trước cái giờ trừ tịch, rồi sau lễ trừ tịch thì xin hương lộc hay hoặc là hái cành lộc ở đình chùa mang về. Cái lúc trở về đã sang năm mới thì người này sẽ tự xông nhà cho gia đình mình, mang một cái sự tốt đẹp quanh năm về cho gia đình. Và trong cái điều này thì Hoàng Tính cũng lưu ý quý vị nhớ tìm người nào nhẹ vía nhưng phải đàng hoàng xíu, chúng tôi họ đi nhậu xong họ về cái đi chân nam chả đá chân bắc chân siêu đá chân nọ nữa tùm lum, phải không thưa quý vị? Và nếu không có người nào mà nhẹ vía thì người ta phải nhờ một người khác tốt vía để mà sớm ngày mồng một Tết đến xông nhà trước khi mà có khách tới chúc Tết, để người này đem lại một cái sự gọi là cái sự may mắn để dễ dãi cho gia đình của họ. Và thưa quý vị, theo phong tục ông cha hàng năm thì cứ mỗi đầu năm mỗi gia đình chúng ta lại chọn cho mình một cái tuổi để mà xông đất với mong ước, cái điều mà họ xông đất là mong ước cho được bình an cũng như là làm ăn phát đạt trong suốt quanh năm. Và phải gọi rằng là có một cái điều nữa, đó là giống như một cái lời chúc, đó là họ vạn sự họ đều may mắn cả.
chăng mầm non mùa xuân đang hé nở, phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé mở, phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa khi em trông anh mong dù bên thêm nhà. Kia tiếng chim rộn hót xa vời, cánh hoa đào bóng như xuân về, kia bóng đêm mùa cô đâu rồi, với em chỉ thấy xanh ngời là hoa của xuân tươi. Rồi anh đợi giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng, và em đợi anh, đợi anh như đã hẹn, nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ xa. Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé nở, phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở, phải chăng ngày xuân đầu tiên
đã gửi đến cho quý vị một chương trình đặc biệt để chúng ta cùng đón mùa xuân về qua. Tại sao chúng ta cũng gà trống trong đêm giao thừa cũng như là cũng giao thừa trong ở ngoài trời, ở cái phong tục tập quán của người Việt Nam trong chương trình Đất Lệ Quê Thói. Xuân đang dần đến. Thay mặt cho chương trình Đất Lệ Quê Thói, kính chúc quý vị thính giả khang an, thịnh vượng và xin đón mừng năm mới. Chúc mừng năm mới.